Câu chuyện cuối cùng của Kinh Bách Dụ, câu chuyện thứ 98. Câu chuyện này có mang tựa đề là Thả Rùa Về Sông. Chuyện kể rằng có một đứa trẻ chơi ở trên bờ thì vô tình nó bắt được một con rùa lớn. Đứa trẻ này sinh tâm muốn giết con rùa nhưng mà không biết cách nào để giết. Vì vậy đó mà hỏi người khác rằng làm sao giết nó được. Thì người đó mới nói rằng cứ ném nó xuống sông á, thì nó sẽ chết. Thì đứa bé này nghe theo lời đó, bèn ném con rùa xuống sông. Rùa gặp nước cho nên bơi đi mất hút. Người phàm phu thì cũng giống như vậy. Muốn thủ hộ sáu căn của mình để tu các pháp công đức nhưng mà không có biết được phương tiện, cho nên mới hỏi người khác rằng phải làm những nhân duyên như thế nào thì được giải thoát. Thì chẳng may lại gặp phải ngoại đạo tà kiến với lại thiên ma ba tuần và cùng với các ác tri thức mà dạy người đó rằng anh cứ việc mặc tình mà phóng túng chạy theo ngũ dục, mà cứ làm như thế thì sẽ được giải thoát. Người ngu này không có chịu tư duy suy nghĩ mà cứ theo cái lời nói trên đó thực hành cho đến khi thân này hết thọ mạng chung rồi thì đọa vào tam ác đạo, giống như cái đứa nhỏ kia thả con rùa về với lại sông nước. Câu chuyện cuối cùng của Kinh Bách Dụ này ấy, nói đến cái vấn đề mà cái người tu học quan trọng nhất là cái vấn đề mà gọi là thủ hộ lục căn của mình á, không có cho nó mặc tình mà gọi là nhiễm lục trần để mà sinh ra toàn là vọng thức, tức là lục thức nó đều là vọng hết, tức là cứ căn tiếp xúc mấy trần rồi sinh tâm, gọi là đối cảnh sinh tâm á. Hay là một thuật ngữ khác để nói rằng là phan duyên, rồi cứ như thế đó mà theo cảnh theo duyên đó mà vọng tác, mà đại khái như Phật pháp nó là vọng tác vô biên chi tội, vì vậy vọng tác đủ thứ tội. Thì cái vấn đề đó là vấn đề của cái câu chuyện hôm qua, là câu chuyện mà trả giá mới giặc cướp đó. Thì cứ đụng độ với lại tất cả những cái nhân duyên nó trên, xong rồi mới sinh tất cả những cái tâm mà hết sức là cơ tâm. Có thể nói rằng là gọi rằng là dĩ kỳ tự sinh á, là khi nào cũng muốn rằng là mọi sự mọi việc nó theo cái ý của mình, cho nên tự nơi mình á sinh ra tạo tác ra tất cả những cái tư tưởng và muốn thực hiện cái tư tưởng nó thành hiện thật. Thành ra cái đó thì theo như là lão tử, ngôn ngữ của lão tử nó gọi là dĩ kỳ tự sinh ấy. Mà lão tử nói là sở dĩ mà thiên trường địa cửu á, là chỉ do vì rằng là nó bất dĩ kỳ tự sinh, tức là nó không có khi nào á mà nó tự tác và tự muốn sinh mọi thứ. Nó cứ mặc nhiên như thường, xuân hạ thu đông, đến thì đến, đi thì đi, trời đất nó vẫn rừng rưng như thường. Cái tinh thần đó gọi là bất dĩ kỳ tự sinh. Nếu mà trời đất nó không làm như thế mà nó cưỡng lại, tức là nó nhất định nó không để cho mùa hè tới mà cố gắng duy trì mùa xuân, mà cũng như rằng là chặn đứng mùa đông bằng mùa thu, thì như vậy trời đất này nó sẽ điên đảo, đảo lộn hết. Nhưng mà chỉ do vì rằng là nói rằng là thiên trường địa cửu, thiên địa sở dĩ trường thả cửu giã, dĩ kỳ bất tự sinh, là tại vì do nó không có tự sinh thôi. Thì cái điều này thì tôi cũng cần phải giải thích nhiều lắm, là bởi vì đã có cái bài Cơ Tâm giải thích rõ rõ ràng rồi. Thành ra khi con người nó một cái cơ tâm ấy, thì tự nhiên cái con người nó nhìn vô tất cả mọi cái sự, mà cái thời đại máy móc là cái thời đại mà con người nó càng phan duyên. Nó duyên cho đến rằng là phan duyên cho đến là mình cứ thấy ngay là đến cái người mà xuất gia cũng không thoát được. Tức là cũng bị tất cả những cái trần đó, tức là tất cả những cái mà vấn đề qua máy móc mà người ta có thể gọi rằng, đối với lại thế gian gọi rằng là trình độ hưởng thụ được nâng cao. Nếu cũng nhờ máy móc, nhờ cơ khí người ta có thể đi du ngoạn được, nhờ cơ khí người ta có thể xem giải trí, cine hay là mọi thứ, hoạt động của văn hóa hay thể thao vân vân đằng đẵng qua tất cả những cái máy móc. Cho nên nói rằng máy móc là một cái phương tiện để đưa đến cái vấn đề mà gọi là nâng cao cái sự phục vụ con người, nâng cao cái giải trí cho con người. Mà như thế á, thì máy móc đóng góp một phần lớn trong cái sự mà tạo dựng hạnh phúc cho con người. Nếu nhưng quên đi cũng đó chỉ là phan duyên, nhìn thấy trước mắt như vậy, nhìn thấy cái lợi trước mắt nhưng mà không thấy cái hại của tất cả những vấn đề nói trên. Thì cái hại đó rằng là nó diễn biến ra trên đủ mọi khía cạnh của xã hội, khía cạnh của kinh tế, khía cạnh của chính trị vân vân đằng đẵng, mà do cái khía cạnh đó nó tác động vô cùng. Thì do những cái vấn đề mà máy móc thì nó phải dính líu đến nền kinh tế nó dính líu tới chính trị, rồi kinh tế cũng dính líu tới xã hội. Và khi nó dính líu tới xã hội chính trị á, thì đương nhiên nó có thể dính líu tới nhiều cái sự mà tranh chấp xảy ra. Đó là chưa kể là có một lần dư bộ qua một ngôi chùa Quebec thuộc Canada, xứ Canada. Quebec là thủ đô của tiểu bang Quebec. Nên ngôi chùa Bồ Đề mang tên vậy. Thì thuyết pháp của đó. Thế bây giờ có một người Phật tử mới đặt câu hỏi rằng là: thưa thầy, những cái vấn đề mà giáo lý của Phật pháp á thì nó cũng có lợi đấy. Thế nhưng nếu mà người nào cũng chỉ chú tâm vào chuyện tu thiền định với trì trai giữ giới hết thì xã hội làm sao phát triển? Thì ai chế máy móc? Thì làm sao mà người nào mà làm sao mà kinh tế phát triển, xã hội phát triển, con người phát triển, con người sẽ không có văn minh nếu ai cũng lo tu hết, ai cũng lo trì trai giữ giới, ai cũng lo rằng là trí túc thiểu dục, an bần thủ đạo, thì thử hỏi cái xã hội làm sao nó có thể tiến bộ được. Mà khi xã hội không tiến bộ được thì là cái trình độ mà hạnh phúc của con người nó không có thể được nâng cao. Thì câu nói đó nghe có vẻ có lý à? Rất là có lý. Thì cái người đó hỏi xong thì sư phụ mới nói: tôi quá tình là tôi cảm ơn anh rất nhiều qua cái lời cảnh tỉnh đó của anh. Nhưng mà sau khi tôi cảm ơn anh rồi á, thì tôi hết sức là giận anh nữa. Vì sao? Vì rằng là vì anh nhắc nhở, tôi mới sực nhớ ra rằng là khoa kỹ, tức là khoa học kỹ thuật, nói tắt là khoa kỹ. Khoa kỹ nó đem đến á, cho chúng ta ngày hôm nay á, rất nhiều cái lợi, cái hay, cho nên chúng ta được hưởng thụ, được sung sướng. Thế nhưng trong cái lời cảnh tỉnh của anh nó cũng có kèm theo một cái hậu quả rằng thì là tôi rất là đau khổ, tôi chưa kịp sung sướng để hưởng thụ á, những cái máy móc hiện đại này mà tôi đã cảm thấy tôi đau khổ ghê lắm. So với lại đến năm cái hồi đó, đó là năm khoảng đại khái là năm năm thập niên 90, tức là đại khái năm 90, 91 gì đó, đâu đó rồi. Cách đây cũng cũng mười mấy năm rồi. Thế rồi bảo, thì giờ tôi sẽ nghĩ đến từ năm 2000 trở lên, năm 2010 chẳng hạn, năm 2020 chẳng hạn, hay là đến khi tôi chết rồi là năm 2050, khẳng định lúc đó là tôi không còn tại thế. Thì tôi nghĩ tôi đau khổ vô cùng là bởi vì tôi không có được đi du lịch hỏa tinh, tôi không được đi du lịch mặt trăng. Mà cái thời đại đó người ta đi du lịch mặt trăng, hỏa tinh, người ta cũng thèm đi du lịch Canada, người ta cũng thèm đi du lịch Pháp, người ta cũng thèm đi du lịch xứ nào hết. Người ta chỉ đi du lịch toàn là những hành tinh không. Mà tôi đau khổ vô cùng bởi vì tôi sẽ không được đi. Bởi vì tôi chết quá sớm trước cái thời gian đó. Và tôi cảm thấy là tôi đau khổ, tôi tiếc nuối vô cùng. Cho nên tôi giận anh cái điểm đó ghê lắm. Tại vì anh cảnh tỉnh làm cho tôi mới sực nhớ rằng là tôi đang sống trong đau khổ. Bởi lẽ tôi sẽ không được hưởng những cái khoa kỹ của cái thế kỷ thứ 25, 26. Từ 22 trở đi là kể như không có sự hiện hữu của tôi. Và như vậy tôi sẽ đau khổ vô cùng. Có phải vậy không? Nếu mà anh nói rằng là đó mình được hưởng khoa kỹ là một sự hạnh phúc, là anh gián tiếp nói là những cái người nào đó từ trước đến kia không có khoa kỹ là những người không có biết hạnh phúc là gì, tức là những người đau khổ. Tức là thời ông Quang Trung Nguyễn Huệ cưỡi ngựa mà không có đi xe hơi á, là đau khổ cực kỳ, vừa cưỡi ngựa mà vừa khóc. Thì vậy bây giờ hiện tại mà tôi đi Boeing, tôi cũng vừa ngồi trên Boeing tôi cũng vừa khóc, là bởi tôi nghĩ rằng là khoa kỹ mà thế kỷ thứ 22 trở đi nó đi dĩa bay không à. Nó đâu có đi thứ mà Boeing giống như tôi như vậy, bay chậm rì mà đi mà từ Pháp qua Canada mà phải hao hết 8 tiếng đồng hồ. Mà lúc đó nó đi đĩa bay tôi chỉ e là nữa, tôi mới uống xong một cái tách nước trà là nó tới rồi. Mà nó sẽ êm ái vô cùng, ở trên nó sẽ đủ thứ những cái mà khoa học kỹ thuật mà giúp cho tôi được hưởng thụ. Cho nên vì như vậy tôi suy nghĩ đến cái đó, tôi không được hưởng những thứ đó, tôi đau khổ vô cùng. Mà nếu tôi thực sự như thế thì người ta sẽ bắt tôi vô nhà thương điên. Vậy thì không có những cái khoa kỹ này thì cái thời xưa đó, người ta cũng đâu có đau khổ đâu. Người ta cũng sướng như thường à. Bây giờ anh lộn trở về, anh đi anh dùng khoa học kỹ thuật, anh trở về với quá khứ. Anh gặp ông Nguyễn Huệ hay là ông Lê Lợi. Anh nói rằng là mấy ông nó đau khổ lắm, tại mấy ông không có taxi đi, không có xe BMW, không có xe nữa là Lexus này kia, đủ thứ xe đó, Volvo này kia của Thụy Điển đó, anh không có được được cái đó. Đó. Anh lại còn bi đát vì là anh không có được đi chơi Vân Nam và ăn tàu hũ thúi. Đó là những cái điều mà đau khổ ghê lắm trong cuộc đời. Đó, ông Quang Trung với ông Lê Lợi sẽ nằm bi đát ghê lắm. Đó. Vậy thì hiện tại á, tôi không cần những cái khoa kỹ mà lên cho tới cung trăng hay là lên cho tới hỏa tinh tôi vẫn thấy hạnh phúc. Vậy thì có nó hay không có nó, anh tác động gì đến hạnh phúc của tôi đâu. Nghĩ kỹ lại xem. Cái đó chỉ là vọng thức tưởng tượng thôi. Còn nếu bây giờ mình hãnh diện với tất cả những cái khoa kỹ đó thì mình đang đau khổ. Là bởi vì khi mình nghĩ tới thế kỷ thứ 22, 23 thì cái này nó lạc hậu tới chừng nào. Một khi mà tụi con phải cầm một cái iPod ở trong tay đó là lạc hậu. Những thế kỷ thứ 12 nó cắn ngay trong răng á. Nó nói luôn là không có cần cầm cái gì hết trơn á. Rồi mỗi lần mà muốn sạc pin thì ra trước mặt trời há miệng đó. Rồi thì nó sẽ sạc pin thôi, nó lắp vào trong răng à. Rồi mắt tụi con cũng vậy, không có cần phải đi bắn đeo kiếm gì hết á. Ra lắp những con mắt do hãng Sony hay là hãng Panasonic chế tạo, mắt xanh, mắt đỏ, mắt đủ thứ, đeo vô đó. Lâu lâu về tháo mắt nó ráp mắt khác. Nếu mà mình nghĩ vậy cái mình sẽ đau đớn vô cùng, mình mà tiếc quá mình mới được sinh vào nó, rồi càng ngày mình nằm mình khóc và mình nói là tôi không có hạnh phúc bởi tôi không có được sống trong cái thế kỷ đó. Thành ra những cái lý luận đó nó hoạt điên nghe thì có vẻ giống như rằng là chính xác lắm, nhưng mà thật ra chỉ là lý luận của kẻ điên, của vọng thức mà thôi, mà không có chính xác gì, đâu có dính gì đến cái vấn đề hạnh phúc thật sự đâu. Bây giờ vợ bỏ, vợ đi theo người khác, mình mua vé leo lên ngồi Boeing hay là Airbus 380 mới chế, cái là mình thấy quên hết cái đau khổ bị vợ bỏ. Đâu có đâu. Đâu phải rằng là con mình mới chết mà mình leo lên xe limousine mình đi cái tự nhiên mình hết đau khổ đâu. Đâu có đâu. Thành tưởng tượng. Nhưng thứ đó chẳng có hề làm hạnh phúc thêm mà cũng chẳng có hề làm đau khổ thêm. Đau khổ hay hạnh phúc của con người xưa sau này vậy, y chang à, những y vậy thôi. Nó phải một khi mà mình thiệt là thèm tẩu thúi mà giờ cứ cho mình lên limousine, thế là tự nhiên mình thắng cái cơn thèm cái đâu. Mình phải hiểu cái vấn đề như vậy chứ. Thành ra cái vọng thức đó đó, tất cả những cái lục căn đó, nó đối với lục trần nó năng sinh những cái vọng thức, xong rồi nó vọng tưởng như vậy, nó tưởng như vậy. Mà nó không có chịu thấy được cái mà cái thật hạnh phúc là như thế nào, chân hạnh phúc thế nào, nó không có nhìn theo thật đức năng, mà nó nhìn theo tất cả những cái mà gọi là trần trước mắt nó. Và khi trần trước mắt nó đó, thì nó nhìn thấy rằng là nó ngồi trên những cái chiếc Boeing hay những cái chiếc mà là Airbus ví dụ như vậy, 380 đó, khổng lồ 2 tầng bay đi như vậy, nó thấy sung sướng. Hay là những chiếc mà Concorde đó, thế nhưng mà nó không có nhìn thấy những cái chiếc, khi mà cái chiếc Concorde mà nghĩa là gọi là chiếc máy bay hàng không dân sự mà nghĩa là kỷ lục nhất từ trước đến nay cho đến bây giờ, cũng không có chiếc nào mà bay nhanh hơn nó được hết. Một cái giá vé của nó đó hạng chót thì là tính ra cũng phải là khoảng 20.000 yuan, đó là giá vé mà sôn đấy đó. Mà thì oai lắm trong đời mới được đi công cọc một lần, oai lắm. Thì khi ngồi công cọc là cảm thấy là hạnh phúc, là khoa học kỹ thuật tiến bộ thế nào, nhưng mà không có nhìn thấy cái hình ảnh mà khi chiếc công cọc bị rơi nổ ở phi trường Chattanooga mà chết sạch sành sanh ở trên đó. Vậy thì chưa chắc gì nó đã là gọi rằng là hạnh phúc thật sự. Thì mình phải phải thấy những cái điều, thì những cái đó là do cái vấn đề mà căn trần. Thành ra cái người tu hành á, thủ hộ các căn á, cách mà hay nhất á, là cái vấn đề mà đúng là trong cái lời bàn này nói là cái người đó không có bất đế tư duy, là không quan sát như vậy. Thành ra cái vấn đề thủ hộ các căn chính là vấn đề quan sát. Thành ra khi mình quan sát thì mình thấy được rằng là ồ, những cái đó là thật ra chẳng có dính líu gì tới hạnh phúc hay là đau khổ gì. Hạnh phúc đau khổ con người đó là lúc nào nó cũng có hết trơn à. Thành ra bây giờ chẳng hạn mình lên trên cõi trời đi, cõi trời đâu có khoa học kỹ thuật đâu, mà cõi trời hạnh phúc hơn nhiều. Đấy, cõi trời nó mình có cần phải mua vé máy bay, mình cũng sợ vé máy bay lên giá, mình tự bay à, mình huýt gió một cái á, là con đám mây bay tới, mình nhảy lên trên nó ngồi, rồi cái là mình tưởng tới đâu là mây nó trôi mình tới đó, giống như mấy phim Tề Thiên Đại Thánh mà mình xem đó. Rồi cũng vậy, chẳng có cần gì phải gọi rằng là đi tiệm ăn hay tiệm gì hết, không cần phải tới đâu, cũng có thèm vừa mới khởi tâm tàu hú thúi, cái là nó hiện ra trước mặt đó. Đó, nó hiện ra ngay thôi đó. Rồi tưởng tới cái gì đó, cái là nó hiện ra, khỏi cần phải tốn thời gian là make up, sáng ngủ dậy cái nói đẹp nha, cái tự nhiên nó đẹp đó. Không có cần phải make up gì hết, không cần phải đánh răng súc miệng, ngủ dậy nó thơm nha, nghĩa là tự nhiên là hơi thở rất thơm ngào ngạt. Thì đương nhiên là những cái cõi đó là nó như thế rồi, nó thù thắng. Cho nên vì như thế đó, mình phải hiểu là mình khi đế quán tư duy, nó quan sát, nó quan sát các thức đó, tức là các thức khi phân biệt đó, tức là căn cái trần nó tiếp xúc, nó sinh thức. Tức là mắt mình á, là nhãn căn nó đối với sắc trần, là đối với cái cảnh vật như vậy, thì nhãn căn đối với sắc trần nó sinh ra một cái nhãn thức là mình thấy to nhỏ lớn bé đẹp xấu. Rồi thì cái căn nhãn thức đó của mình á, nó độc lập, tức là nó không có ý kiến gì hết, nó chỉ biết rằng là nghĩa là to nhỏ lớn bé như vậy thôi. Rồi thì cái ý thức của mình á, nó mới quyết định dùng cho cái nhãn thức. À, sau khi cái nhãn thức nhìn rồi á, thì cái ý thức đó nó mới dựa theo cái nhãn thức, và nó nói thích nha đó, thì là mình thích. Và nó nói là, nó lắc đầu, nó nói là đó, không thích thì mình không thích. Mấy cái ý, những cái ý nó dựa theo mấy cái nhãn căn nó cho cái quyết định đó, nó dựa theo căn trần. Thì tất cả những cái ý thức đó của mình nó là tập khí, Thì nó là tập khí, cho nên khi nói phòng, nghĩa là phòng hộ lục căn đó, là không có một cái ý nghĩa nào khác hơn hết là phòng hộ tập khí. Mà khi muốn phòng hộ tập khí á, thì phải gọi rằng là đế quán tư duy. Còn nếu mình không đế quán tư duy hết, mình nhìn cái sinh tâm liền đó, là tập khí hết, là toàn bộ tập khí hết, là hễ nhìn cái nó cho kết quả liền ngay tại chỗ đó, là tập khí. Còn khi mà nhìn tất cả những thứ đó là tập khí, có cho kết quả đâu chăng nữa đi, mình vẫn đế quán cái kết quả mà tập khí cho. Thì cái đế quán tập khí cho đó giống như câu chuyện sư phụ mới ví dụ, là cái người kia nó nhìn theo tập khí, còn sư phụ nhìn theo đế quán. Thành ra tất cả những cái lý của tập khí á, thì nó đều có lý lắm với mọi tập khí. Tất cả mọi tập khí khác nghe một tập khí nói đều thấy có lý vô cùng hợp với mình, mà tập khí của đại chúng nó giống nhau ghê lắm, là một cái tập khí của ngũ dục và hưởng thụ tham dục. Thành ra hễ mà có một cái gì dính tới tham dục đó, thì bao nhiêu đó cái tập khí á, nó đều nhìn thấy cái đó là lợi, và vì vậy bao nhiêu đó tập khí đó nó giết chém nhau để nó tranh giành cho được. Thành ra giống như là lời thầy Viên Dũng nói hồi nãy, mà nếu mà để cho đúng cái căn cơ của mình nó mà tự quan sát đó, thì mình cũng dễ ngộ nhận ghê lắm tại cái tập khí. Thành ra vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là mới bày cho mình những cái pháp thiền định là để làm gì, là để rằng mình phải hiểu rằng là cái tập khí với lại cái quan sát hay cái khác nhau. Thì nếu mà mình căn với lại cảnh nó cứ tiếp xúc với nhau một cái mà mình sinh ra một cái kết quả liền, thấy nó đều là tập khí, mà mình phải suy nghĩ trên cái yếu tố của nhân của quả, hay là trên yếu tố của thật đức năng. Tức là mình suy nghĩ thử xem rằng là quả tình thực sự nó đưa đến những cái quả mà có đức hay không, nó có thật sự đưa đến như vậy được hay không, nó có năng lực để mà làm thành được tất cả những cái mà gọi rằng đúng nghĩa là phục vụ con người hay không, hay là nó chỉ là con dao hai lưỡi, một mặt phục vụ và một mặt tai hại. Giống như cái câu chuyện kể mà cái khi mà nền khoa kỹ đó nó còn manh nha mới phát triển, tức là đầu thế kỷ thứ 20, thì bây giờ bệnh lao, bệnh phổi, bệnh gì là chữa không có được. Thì bây giờ khoa kỹ mới bắt đầu phát triển, người ta có thể mổ xẻ, và người ta có thể do nơi phẫu thuật mà người ta có cứu được nhiều cái thứ bệnh. Thì có một cái anh ấy cũng bị những cái bệnh trầm kha như vậy, và được bác sĩ sau một ca mổ anh lành bệnh. Và khi anh xuất viện thì cả anh lẫn bác sĩ đó, trước khi chia tay nhau, đều ca ngợi cái khoa kỹ nói trên đó, nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ mà ngày nay tôi cứu được anh, bác sĩ nó vậy. Và anh kia cũng nói là tôi cũng cảm ơn bác sĩ và cảm ơn cái nền khoa học kỹ thuật, nhờ cái đó mà tôi được cứu. Rồi thì hai người chia tay nhau, rồi ông bác sĩ đứng nhìn theo bệnh nhân của mình với con mắt sung sướng, là với cái kỹ thuật ở trong tay của mình cứu được một mạng người nào đó. Nhìn anh này bước đi, anh này vui thú bằng căn bệnh trầm kha của mình hôm nay với một ca giải phẫu nhờ vào khoa học kỹ thuật chấm dứt toàn bộ, từ nay trở đi mình sẽ sung sướng và khỏe mạnh. Anh này đi và vui vẻ lầm lũi đi tung tăng đi băng qua đường, còn chiếc xe cầm nhông chạy tới đâm cái tầm chết ngắt trước mặt ông bác sĩ. Ông bác sĩ bảo ồ, bệnh nhân mình nó chết vì khoa kỹ, người khoa học kỹ thuật lấy mạng của anh ta đó đi, người khoa học kỹ thuật cũng cứu mà cũng giết. Nếu gặp thời xưa thì đâu có đến nỗi mà bị xe cán, thời ông Lê Lợi không có thằng nào chết vì xe cán hết toàn bộ, và cũng ai bị tử nạn máy bay ấy. Hồi đó mà nghe nói chết trên trời làm sao mà tin, hồi đó thầy bói bói không có một người nào mà trong chỉ tay có cái vết mà chết trên trời mà ngày nay thì quá trời quá đất mình biết như vậy. Thì như thế đó, mình cứ xét theo như thế á, thì bây giờ mình mới hiểu nó, thì mình mới tập cái gọi là đế quán tư duy. Và khi mình tập đế quán tư duy đó, nó là cái pháp mà gọi là bác bỏ mọi cái luận điểm của tập khí. Tức là có nghĩa là bác bỏ cái con đường mà tập khí vạch ra cho mình đi. Con đường mà mình tưởng là thoát, nhưng mà chỗ đến lại là ta mắc đạo. Con đường mà giống như câu chuyện mà Sở Áo La Sát mà cô Hành Chi hồi nãy nêu lên thí dụ á, câu chuyện thứ 63 á, thì cả một cái đám đó nó sợ, nó chạy thục mạng và nó nghĩ rằng tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, và nó run for your life đó, chạy để mà thoát mạng, thì nó cắm đầu cắm cổ nó chạy mà nó nghĩ rằng đó là giải pháp hay nhất, bởi vì mắt nó nhìn thấy con quỷ thì nó lập tức sinh ra một cái tâm rằng là chạy, và nó đứng dậy nó chạy trối chết. Nhưng mà nếu bây giờ có một người có trí thì con đường mà thoát hiểm của người này không phải là con đường mà đứng dậy chạy thục mạng vậy, mà chưa có trải qua một cái đế quán tư duy, và người này nhìn cho kỹ, nhận định đó, xem là thật quỷ không. Vì nếu mà quỷ thật thì sao nó ngồi bất động như vậy, mà nếu nó ngồi bất động như vậy dù nó có thật quỷ nó cũng đâu có hại mình đâu, giờ vì nó hại mình nó hại nãy giờ rồi, nó đâu có chờ mình thức dậy nó mới hại, mà nó hại mình thì nó phải hại mình ngay trong cái giấc ngủ rồi. Anh ơi, bảo đảm trong cái số chạy đó là có hỡi ôi, là có sư bà hỡi ôi chạy rồi, là cắm đầu cắm cổ chạy thôi. Thế bây giờ nếu mà mình định thần lại, mình sẽ suy nghĩ như vậy, mà quỳ, nhưng mà sao nó ngồi bất động vậy, mà nếu mà nó muốn giết mình thì nó giết mình ngay trong giấc ngủ rồi, còn nếu nó đã không giết mình á thì mình ngủ nó không giết thì mình thức nó cũng chẳng giết. Nếu bây giờ ngồi nhìn kỹ thử xem thì sẽ nhận ra, mà khi nhận ra thì không cần phải chạy một bước. Còn đằng kia chạy một đêm chứ không phải một bước mà vô ích. Mà nếu nhận ra thì không cần phải động cước, vẫn ngồi yên thôi, mà định thần mà nhìn kỹ và khám phá ra, ồ, chỉ là cái thằng bạn mình nó mặc cái áo la sát vào thôi, tại nó lạnh quá đó. Nó lạnh quá thành ra nó vớ phải một cái áo, và cái áo đó là áo quỷ la sát của đoàn kịch, toàn nó là đoàn đi gánh hát lưu diễn, và nó trùm vô, mà cả bầy này đến cái núi nó nghe đồn núi đó có quỷ, đã nghe đồn rồi, nó ngủ đã sợ gần chết, bây giờ mở mắt dậy hỡi ôi thấy ngay một con quỷ ngồi, anh ra sợ quá rồi chạy gần chết, chạy tới độ mà cái thằng mà mặc áo quỷ á thì nó đâu thấy nó, mà nó thấy tất cả đứng dậy chạy quá trời thì nó cũng sợ quá, nó đứng dậy nó chạy gần chết, mà nó càng chạy mấy đứa kia càng sợ, càng chạy dữ tại tụi kia nó quỷ rượt, mà cái thằng này á thì không hiểu tại sao đồng bạn của mình chạy hết thì cũng chạy thôi, hay là cứ vậy mà rượt nhau cho tới sáng rồi thì hỡi ôi nhận ra là bạn của mình. Tuy như thế thì mình cũng hiểu cái vấn đề là nếu không có kiểm thúc thân tâm á, tức là không có đế quán á, mà làm theo tập khí á, thì giống như cả đám đó nó chạy trối chết, và nó chạy đó đó mất công nó chạy thôi. Đó, nó chẳng được cái gì hết, mà vì hiểu lầm mà chạy, anh nó chạy trối chết như một đêm vậy đó. Còn bây giờ đó, nếu mà đế quán đó, thì không cần phải chạy một bước, thì mình nhớ như vậy. Vậy cho nên quả tình sư phụ cũng đồng ý với cái vấn đề là với cái kinh nghiệm của sư phụ mà nhìn nó mọi người xung quanh đó, thì đúng như thế, đúng như là hồi nãy thầy Viên Dũng nói, tức là cứ thả ra nó, cứ để yên như vậy đó, mà thiên hạ nó tự suy xét đó, nó không có suy xét được cái nào là chính cái nào là tà hết. Cho nên vì vậy mà có ông hội trưởng ở ở chùa Phật Tổ Thích Ca thành phố Lucerne ở bên Thụy Sĩ, đúng trong một cái dịp thỉnh sư phụ tới đó giảng, mà mời đến giảng, mà sư phụ thì người sư phụ là giảng không khi nào mà nghĩ cái gì trước hết trơn á, mình lên rồi mình mới nhìn mặt thiên hạ nó, mình thấy dễ thương dễ ghét thì đó, rồi mình mới nói theo cái đề tài nào đó, rồi cái tầm bắt đầu đó rồi sư phụ mới nói pháp. Còn mình không, mình sư phụ không phải là cái mẫu mà khi nào cũng là soạn đề tài với cái gì trước hết, hồi nào đến giờ luôn luôn như vậy. Nên là mình cũng chưa có nghĩ một cái gì ở trong đầu để mình giảng hết, mà luôn luôn như vậy khắp nơi mà mấy chục năm nay. Thì bây giờ cái ông hội trưởng nó trong cái lúc ăn cơm á, ăn cơm xong rồi giảng, thì ông hỏi sư phụ một câu: hội trưởng hội Phật giáo thì đương nhiên rằng là cũng phải là một cái người gọi là Phật tử thành tâm hay lâu năm, và cũng phải là người biết Phật pháp đó ấy vậy. Mà vấn đề của ông cũng là giống cái vấn đề như thầy Viên Dũng nói hồi nãy, tức là ông nói rằng là và bạch thầy, con cũng muốn hỏi thầy đó, nó bây giờ đó thì nghĩa là gọi là bàng thau lẫn lộn, rồi mình làm sao mình phân biệt được chính với tà, bằng cách nào để mình có thể phân biệt được là cái nào là chính pháp, nào là tà pháp, với nào là gọi là tà sư hay hay là chân sư. Nếu đó đang ăn cơm, mình nói một ngồi ăn cơm với chung với lại mấy người ở trong hội ban trị sự, thì ông mới nói rằng được rồi, ăn cơm xong tôi sẽ giảng cái đề tài này cho bác nghe, và sẵn nó cho mọi người nghe luôn. Thì sau đó thì sư phụ mới giảng về cái vấn đề chính và tà. Thì ở đây là nói cái vấn đề là đó là những người Phật tử tu học rồi đó, nhưng mà vấn đề nan giải vẫn là phân biệt chính tà. Thì vấn đề phân biệt chính tà đó, nó có nhiều cái cách để phân biệt kia lắm, nhưng mà phân biệt chính xác hơn hết là đúng là bằng tinh thần của đế quán tư duy qua ba yếu tố thật, đức, năng là chính xác hơn hết đó. Còn cái vấn đề mà con người ta không có phân biệt theo, đâu phải ai cũng có học Phật những cái vấn đề mà gọi là thật đức năng, thành ra họ toàn là phân biệt theo cái vấn đề rằng là có hợp với cái cảm nghĩ và cái tư tưởng của họ không, và họ chấp nhận cái pháp đó. Thành ra cái pháp tham dục thường thường được đông đảo hưởng ứng, nhưng mà pháp mà ly dục nó khó khăn, cho nên tránh né. Mà tránh né mà nó còn như vậy này này, nghe sợ. Hòa Tiên cái thời sư phụ mới xuất gia còn còn thanh niên, sư phụ xem rất nhiều kinh điển của Đại Thừa mà hay có cái câu như vậy là: người nào nghe pháp này á mà không sinh tâm khủng bố, rất là sợ hãi đó, mà sinh tâm ưa mến mà hoan hỷ, nó là phải biết người này đã gieo trồng căn lành nó với lại vô lượng chư Phật trong các đời quá khứ. Sư phụ nghe xong sư phụ nói: ủa, ai mà nghe kinh mà sợ được? Nên người nào nghe kinh cũng thích chứ, hoan hỷ chứ, sao mà sợ. Nhưng mà về sau sư phụ phát giác ra rằng là nhiều người sợ, nhiều người tránh né không dám nghe những cái pháp mà thật lắm, họ không dám nghe, nghe một lần thôi, tại vì họ nghe họ cảm thấy rằng là không phải lục chủng chấn động đâu ở bên ngoài nó, mà là lục căn của họ chấn động, lục thức của họ chấn động, họ sợ lắm. Họ sợ là vậy, nếu họ nghe cái điều đó, đó mà họ không làm theo họ cũng mang tội, cho nên thôi thì yểm nhĩ đạo linh, giả đò như không nghe đi, giả đò như không thấy đi, để mà an tâm, an tâm mà làm theo cái tập khí của mình. Giống như thằng thằng nhỏ bỏ đùa về sông, giống như cái anh mà được thiên ma ngoại đạo này bày cho phóng túng, thành ra giết đi cái vấn đề mà gọi rằng là thủ hộ, thành ra giết chết cái thủ hộ. Nhưng sau sư phụ khám phá nhiều lắm, sợ không dám nghe, tại vì nghe vào nó chấn động lương tâm, nhưng mà lương tâm nó không đủ khả năng để hồi đầu, thành ra nghe mà không hồi đầu thì nhột, cho nên chi bằng không nghe để đỡ đỡ nhột trong lòng, đỡ bị áy náy, cho nên sợ sệt. Cho nên ngay chính bà đó, mà nghe băng giảng lại của sư phụ thôi mà bà phê một câu, bà nói về chứ thầy nói mạnh miệng quá, đó là không có khách khí. Mà khi nó mạnh á thì có nhiều người nhột, nó đụng chạm. Nhưng mà sư phụ thì khi nào cũng chủ trương câu này này: mình sinh ra đời á, nhất là mình sinh ra đời mà còn làm cái người tu sĩ từ xuất gia, Thì đời sống của mình không phải để mua lòng người, mà là để nêu lẽ phải thôi. Còn không có cần mua lòng ai hết. Anh ta cũng chẳng ngại gì cái vấn đề mà phải đụng khi mình nói thiệt. Tại vì người Trung Quốc có cái câu nói là trung ngôn nghịch ư nhĩ, là chứng tỏ là tất cả những cái lời mà nói thật nó hay trái tai nhiều người ghê, người ta chịu không được. Thành ra người ta đối với người ta nó là người ta không dám nghe nữa, tại nghịch nghĩ, thành ra bịt tai lại, lờ đi chỗ khác, nó không dám tiếp xúc, là nó do những cái lý lẽ như vậy nữa. Thì ở đây thì mình mới thấy rằng là như vậy đó, thì người ta không có thủ hộ căn, mà người ta thường xuyên theo cái vấn đề là phóng túng căn. Mà khi người ta phóng túng căn như vậy đó, thì rõ ràng giống như trong cái lời bàn câu chuyện này, là người ta đang còn quy y mấy lại thiên ma ba tuần, người ta đang quy y với lại tà sư ngoại đạo, với ác tri thức. Thành ra vì vậy người ta sợ, sợ nghe cái thật nó ghê lắm, sợ nghe lẽ phải. Cho nên vì như thế mà ngay trước khi mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, mà biết bao nhiêu vị tỳ kheo tăng ở trong pháp hội đó đứng dậy rút lui không dám nghe, sợ không dám nghe. Cũng như là khi Đức Phật thuyết kinh Vị Thần Hữu, mà thuyết xong đó, có đến cả trăm vị tỳ kheo ở trong pháp hội nó xin xả giới vì sợ cái quả báo. Mà không phải nghe pháp xong rồi thì tăng tiến hay là đắc gì đâu, mà nghe xong rồi sợ hãi bùn rùn tay chân. Thành ra đó là mình nói là ngay dưới thời Đức Phật đấy, ngay dưới thời Đức Phật mà còn như vậy, tức là còn có những gọi rằng là những người á, mà gọi rằng là tu tập rồi mà lại còn có một cái nhân duyên hy hữu ghê lắm, là tu tập ở dưới chướng Đức Phật mà còn như vậy đấy, còn tháo chạy và xả giới khi mà chịu không nổi cái kinh đó, tức là tất cả chịu không nổi cái thật pháp đó của Như Lai. Thành ra vì như vậy đó mà Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ, là một vị thiền sư nổi tiếng của Việt Nam mình, mới bình luận khi mà có người hỏi Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ rằng Thủy Lão tới hỏi Ngài Mã Tổ Đạo Nhất đại ý Phật pháp là gì, mà Ngài Mã Tổ bảo lại đây ta nói cho nghe. Thủy Lão lại gần đó, thì Mã Tổ co giò đạp cho một đạp, ông này đang quỳ dưới đất, thì Mã Tổ Đạo Nhất co giò đạp cho một đạp, té lăn cù dưới đất, một đạp đau điếng, đạp mạnh lắm. Thì Thủy Lão bò dậy bật cười, phá lên cười lớn, xong rồi đứng dậy lễ bái Mã Tổ ba lạy tri ân rồi về. Rồi khi đó thì người ta hỏi rằng là một đạp đó đó có nghĩa gì mà ông cười, mà từ đó Thủy Lão cười hoài à. Rồi Thủy Lão bảo từ ngày ta ăn một đạp của Mã Tổ Đạo Nhất tới nay á, thì ta cười mãi không thôi. Rồi thì bây giờ một vị tăng mới thưa hỏi với Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ, đó là nghĩa gì vậy? Ngài Huệ Trung đáp rằng là long tượng xúc đạp phi lư sở kham, cái đạp của loài loài rồng, loài voi, há sức ngựa có thể chịu nổi sao? Sức lửa. Thì đại khái là Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ không có nói thẳng là cái gì, nhưng mà Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ ám chỉ rằng là cái đạp đó như là cái đạp của loài rồng, loài voi vậy. Mà nếu là con lừa nó chịu đâu có nổi đâu. Mà Thủy Lão chịu nổi là biết Thủy Lão không phải là lừa nữa rồi, tức là biến lừa thành tuấn mã rồi. Tuấn mã này bỏ sau lưng ngựa hèn, thành ra cười mãi không thôi từ lúc ăn một cái đạp. Thì chư Phật khi mà thuyết những cái kinh đó, mà đối với lại những cái hàng ngũ mà tránh né đó, nó giống như là cái đạp của long tượng vậy, thì hàng đó cũng giống như lừ, anh chịu không nổi, thành ra tìm cách mà tháo chạy hay là né tránh. Cho nên Cái câu chuyện này á, cái ngụ ý câu chuyện này là về cái vấn đề mà thủ hộ. Nhưng mà nếu mà không biết thủ hộ á thì nó thành theo tập khí, mà theo tập khí á, thì nó là đúng với cái câu mà nói gọi rằng là ở đây nói rằng là cực ý lục trần mà tứ tình ngũ dục. Tức là nghĩa là tha hồ mà phóng túng tiếp xử với lục trần, mà tha hồ mà gọi rằng là hưởng thụ ngũ dục, thì đương nhiên cái tập khí khi nào nó cũng hướng đến như vậy hết. Thành ra mình phải hiểu một cái vấn đề là khi mà Đức Phật nói rằng đừng tin ai hết, mà hãy đế quán và tư duy để biết thật nghĩa của những cái lời dạy nói trên đó, rồi thì hãy tin. Thì cái đế quán và cái tư duy đó ở đây mới nói rằng là cái người ngu nghe xong á thì không có một chút đế quán tư duy nào hết, mà hành theo cái lời dạy của tà sư ngoại đạo, đến khi chết thì đọa tam ác đạo. Tại vì kẻ này đó, hại mất cái thủ hộ, tức là đem cái gọi là lục căn của mình đó, thả xuống cái sông của ái dục. Thì khi đem cái lục căn của mình nó giống như rằng là con rùa này á, thả xuống cái dòng sông ái, gọi là ái hà, thả xuống cái dòng sông ái đó, tức là cái nghĩa gọi rằng là cực ý lục trần mà tứ tình ngũ dục, thì như vậy sẽ làm cho lục căn này nó giống như con rùa kia, nó lạc mất tiêu, có nghĩa là mình không còn kiểm soát nó được nữa. Thì khác gì là cái đứa trẻ mà đi thả rùa về sông đâu. Thì cái người tu nó mà cứ theo tập khí của mình á, theo tập khí của mình mà tu hành, thì khác gì đem lục căn của mình nó thả xuống dòng sông ái, chẳng khác gì điều đó. Và chính vì khi thả cái lục căn của mình xuống dòng sông ái rồi á, thì đương nhiên rằng là mất cơ hội giải thoát, mất hết công đức nhũ. Và cái con đường của Tam Bắc Đạo hiển bày, mở bày, bởi vì lục căn đó nó sẽ bơi xuống dòng sông ái và nó tắt vào trong cái bến bến của ác đạo, bến bờ của ác đạo, theo cái thói quen của nó, bởi vì nó ra vào trong ác đạo nhiều lần rồi, thành ra nó chỉ đến đó thôi. Thành vì như thế thì mình phải nhớ một cái điều ấy. Thì cái vấn đề mình quan sát đó, cái vấn đề quan trọng nhất là cái khi mà mình quan sát để mà mình gọi rằng là thủ hộ lục căn, chính là vấn đề của tư duy đế quán một cách gọi là thật đức năng. Thì mình sẽ thấy ngay tất cả những cái luận điệu gọi rằng là mê hoặc chúng sinh của tà sư ngoại đạo. Tức là chẳng hạn như những cái luận điệu hay là những cái tư tưởng suy nghĩ mà như nãy giờ sư phụ trình bày, nghe có lý ghê lắm, nghe thiên hạ nghe xong là đều cảm thấy rằng là đúng ngớm lắm. Nhưng mà bằng cái vấn đề mà đế quán tư duy và thật đức năng mới phát giác ra rằng là những cái có lý đó quả tình rất là có lý, đúng, có lý với tại tất cả những cái tập khí. Và chẳng có một lý, một chút xíu lý nào đối với chân lý, mà hết sức là hữu lý đối với tập khí, đối với nhất thiết tập khí. Có lý ghê lắm, nhưng mà đối với chân lý thì hết sức là vô lý, chẳng có mảy may lý nào hết. Thành ra cái đế quán và tư duy có cái nghĩa như vậy. Thành ra mới nói là đừng có dùng tập khí mà tư duy, mà là tư duy cái tập khí đó, đế quán cái tập khí đó, quan sát và tư duy cái tập khí nói trên. Thì khi mà quan sát ra cái tập khí đó thì cái tập khí đó nó vô hiệu hóa, nó không còn mê hoặc đó, căn thức của mình được nữa, nó không còn chỉ huy cái căn thức của mình được nữa. Còn nếu mình để nó một bên và mình chỉ quán căn thức thôi, vô ích ghê lắm. Thành ra quán cái tập khí đó, tại tập khí nó lãnh đạo hết căn thức của mình. Thành ra quán cái tập khí đó mà phát hiện ra nó là cái tập khí đó, đó tư duy sai lầm vô cùng, thì như thế đó thì căn thức của mình đó nó sẽ thoát ra khỏi cái vòng mà sai lầm nói trên đó. Mà bây giờ có đối trần nó cũng chẳng sao đấy. Thành ra mới nói theo đúng cái tinh thần ở trong kinh đó, gọi là ư trần nhĩ bất nhiễm trần, là ở nơi trần mà không nhiễm trần. Tức là có nghĩa là tha hồ mà đụng. Đó là nhờ cái vấn đề mà gọi rằng là thủ hộ căn của mình một cách gọi là chính xác nhất, mà bằng cái vấn đề ngay trong lời bản thì có nói cái vấn đề nữa. Do người đó không có bất đế tư duy. Mà người đó, người ngu đó đó, người ngu là người thế nào là bất đế tư duy, người ngu là người thế nào đó là tiện dụng kỳ ngữ. Đó. Thì cái kỳ ngữ đó, đó nó có hai cái nghĩa, một là ngoại đạo ở bên ngoài, hai là tập khí là thầy mình ngoại đạo ở bên trong. Nội ma, nội ngoại. Tức là nội ngoại đạo, nội ma vương là tập khí của mình. Nó nói như thế. Mà thường xuyên là tập khí của mình dạy mình á, thì tập khí mình nó bảo mình như vậy mà mình lập tức nghe theo. Mà mình không đế quán cái tập khí nói trên. Thành ra mình có cái trách nhiệm là đế quán cả cả những lời nói ở bên ngoài và đế quán cả cái lời nói của tự mình. Nói lời dạy của tự mình. Thì khi mình đế quán như thế đó, trong ngoài gì đều đế quán như vậy, nó là thủ hộ lục căn một cách gọi rằng là nghiêm mật vô cùng. Và bây giờ lục căn bất khả xâm phạm. Một khi lục căn này bất khả xâm phạm thì lục căn tha hồ mà xâm phạm một lục trần, giống như bàn tay không thương tích, tha hồ bốc độc dược. Mà bàn tay nếu có thương tích bốc độc vô là chết. Cho nên nếu lục căn mà thủ hộ nghiêm mật thì giống như bàn tay thương tích, cho nên lục căn mới tha hồ tiếp xúc lục trần, tiếp xúc lục trần độ vô lượng chúng sinh mà không hề bị gì hết. Và chúng sinh thì đụng lục trần đó, là sinh tam ác đạo. Vậy thì làm sao độ sinh? Tại vì cứ hễ đụng lục trần một cái đó là sinh dục, rồi làm sao mà độ sinh? Cho nên như vậy điều tiên quyết để độ sinh là phải thủ hộ lục căn. Mà điều tiên quyết để thượng cầu cũng là thủ hộ lục căn. Tại nhờ thủ hộ lục căn thành ra mới không phạm phải sai lầm, tức là không có phải chạy suốt đêm giống như cái tuổi sở áo la sát, không phải chống cự với ma suốt đêm như là hai cái anh chàng tưởng nhau là ma. Thì như thế đó là thủ hộ. Thành ra nếu một khi không thủ hộ á, thì tự hại, hại tha. Mà một khi thủ hộ thành công á, thì tự lợi và lợi tha. Không thủ hộ lục căn, hết cứ tiếp xúc với lục trần một cái á, thì là sinh sinh tham dục. Vậy thì làm sao độ sinh? Thì đụng với người giàu thì chỉ muốn vét tiền của người ta, đụng với người nghèo thì thấy không có gì để vét thì khinh bỉ làm lơ, đụng với sắc đẹp thì muốn sở hữu, đụng với lại cái nhan sắc mà xấu xí thì ngao ngán tránh né. Thế như vậy sao mà độ sinh? Tại vì sinh tâm như vậy rồi, phan duyên như vậy thôi. Còn nếu bây giờ mà thủ hộ lục căn, mà lục căn bất khả xâm phạm, thì bây giờ lục căn như bàn tay không thương tích, bất khả xâm phạm, không có độc nào xâm phạm được bàn tay, thành ra bàn tay nó tha hồ xâm phạm. Thành ra vì như vậy bây giờ lục căn tiếp xúc mới bất luận là giàu nghèo đẹp xấu gì đó cũng vô nhiễm. Mà khi vô nhiễm như vậy thì mới độ sinh được. Thì không muốn làm chủ cái đẹp, không xua đuổi cái xấu, không khinh bỉ cái nghèo, không cung kính cái giàu. Nếu như vậy mới độ sinh được chứ. Thành ra căn bản của người tu là khi nào cũng vẫn là vấn đề thủ hộ lục căn. Thì nó thường thường nói giới là thủ hộ lục căn, nhưng mà cái giới đó cần phải có định huệ ở trong mới thủ hộ được. Còn nếu giới giống như phàm phu chỉ biết làm cái hình thức và nghĩ rằng giới là chỉ là giới tướng thôi, không hề có giới thể, giới tính gì ở trong đó hết trơn á, thì là vô ích. Giữ giới nó chỉ là giữ hình thức vậy thôi. Còn trong tâm giữ cái thân thôi, còn cái tâm á, thì đại loạn. Giống như anh tu thiền nó ngồi ngồi yên bất động, thân bất động thiệt nhưng mà tâm loạn động. Thì tu định kiểu đó nó là thân định mà tâm bất định, tu giới kiểu kia đó là thân giới mà tâm bất giới. Thành ra đều hỏng hết. Thành ra giới định đều tiêu, mà giới định đều tiêu thì huệ không cách gì sinh. Thành vì vậy nó mà phải hiểu rõ cái câu chuyện này là cái vấn đề của căn bản của cái sự tu hành ghê lắm, là thủ hộ. Rồi thì muốn thủ hộ thì phải hiểu, mà đừng bao giờ hiểu lầm trên cái vấn đề mà gọi rằng là đế quán tư duy. Đế quán tư duy bằng hai cách: tập khí và phi tập khí. Mà phi tập khí là quán cái tập khí, là dùng tất cả mọi cái tư duy nó để quán cái tập khí, để mà có thể thấy được cái tập khí. Thì bây giờ nó thì tập khí nó bị vô hiệu hóa, thì lục căn bình yên. Vậy thì tóm tắt lại của cái kinh Bách Dụ này thì mình cũng thấy là 98 cái câu chuyện ngu này nó trôi qua, thì mình thấy được một cái điều là 98 cái ngu đó đều đều đã đang hoạt động ở nơi mình. Và nếu mình không thủ hộ ngay từ bây giờ thì nó sẽ, nó tiếp tục sẽ. Thành ra ngay từ lúc nó đang và đã hoạt động và sai xử mình đã từng làm hết cả 98 điều ngu này, đang làm nữa chứ không phải chỉ có đã làm thôi đâu, và mình có khả năng là tiếp tục sẽ làm nếu mà mình chịu cái bằng cái câu chuyện cuối cùng này, không chịu thủ hộ. Nếu thủ hộ thì 98 cái ngu đó ngừng hết ở trong tương lai, mà nếu không thủ hộ thì trong tương lai tiếp tục học, mà lại cũng vẫn học, với lại vẫn là ngỡ ngỡ ngàng ngàng. Nó nghĩa là 98 câu chuyện ngu này cho mọi người học, và dĩ nhiên những cái người học những chuyện ngu này phải nói thành thật rằng là cũng là ngu nhân. Còn nếu mà là trí giả thật sự thì nó không cần học mấy cái bài học này nữa, rành quá. Và ngu nhân đây nó có hai loại ngu nhân. Thứ nhất là mình chỉ thấy cái ngu này ở trên cái mặt mà gọi rằng là phan duyên, tức là mình thấy trên cái mặt hình tướng vậy thôi, mà mình không thấy được tất cả những cái ngu của cái vấn đề này ở tận gốc rễ. Đó là một cái ngu của mình. Cái ngu thứ hai á, là sau khi học không có biết được những cái ngu này, nó vẫn tiếp tục làm, biết ngu mà vẫn làm, gọi là minh chi cố phạm, là biết rõ mà cố ý phạm. Thế cái điều đó đó thì giống như là Nho Gia nói, cái lỗi chưa hẳn đã là lỗi đâu, mà cái lỗi chỉ thực sự bắt đầu thành lỗi khi che giấu và tránh né, thì lỗi bây giờ mới thực sự là lỗi. Anh ra ở đây khi mà mình học, mình sẽ bằng những cái đế quán đó mình cũng sẽ thấy như vậy. Mình sẽ thấy rằng là đế quán như vậy, mình sẽ thấy rằng mình sẽ có hai cái ngu mà mình cần phải thủ hộ. Và cái ngu thứ nhất là mình không thể thấy được cội rễ của mọi cái ngu, mà mình chỉ thấy được cái ngu khi đã thành quả. Nghĩa là thành câu chuyện này thì mình thấy là ngu thiệt. Nhưng mà cái ngu này từ đâu sinh thì mình chịu thua. Mà khi mình đã chịu thua thì đương nhiên mình cũng có khả năng làm cái ngu đó trong cái gốc mà mình không biết. Mình cũng có thể làm, tại vì mình biết cái gốc nó từ đâu, cho nên mình cũng có thể hành xử cái gốc đó. Thành ra mới nói chuyện là ông vua đi đánh giặc phải biết là kẻ địch ở đâu, kẻ địch là ai, và do nguyên nhân nào đó mà nó thành địch của mình. Phải hội đủ ba yếu tố đó mới diệt được. Thành ra cái ngu thứ nhất rằng là tuy biết mấy anh này là ngu, nhưng mà chỉ biết trên hiện tượng thôi, biết trên quả thôi, còn nhân thì không biết. Mà khi nhân không biết á thì mình có thể hành cái nhân không biết đó. Còn nếu mình biết cái gốc gác của cái ngu này từ đâu, mình biết tất cả những cái ngu này từ đâu phát sinh á, thì mình sẽ biết được cái nguyên nhân đó, và khi biết nguyên nhân đó mình sẽ không hành xử nguyên nhân đó. Cũng giống như khi mình chưa có bao giờ nghiện ma túy, nhưng mà mình biết rằng ma túy đưa đến tất cả những kết quả đó, hành vi như vậy, hễ ma túy là mình tránh xa. Còn nếu mình lại không biết ma túy là cái thứ gì, mình chỉ nghe mà thôi, mà mình chưa hề biết, chưa hề hiểu nó là cái gì hết, thì mình cũng có thể bị vi phạm vào cái trường hợp sử dụng ma túy. Mà nếu mình biết thì mình mới né được. Thành ra Cái đại ý của mình học cái chuyện ngu á là mình phải khám phá cái ngu của mình trước thì trí tuệ của mình nó sinh. Giống như lời của ngài Huệ Năng chỉ bảo và nói rằng là thường tự kiến kỳ quá, giữ đạo tức tương đương. Hễ thường thấy được cái ngu của mình á, đó là đạo đó vậy. Hay là như trong kinh Pháp Cú mà nói rằng là người ngu biết mình ngu đấy, do vậy thành có trí. Người ngu tưởng mình trí, thực xứng gọi trí ngu. Đấy, người ngu mà biết được những cái ngu của mình, tức là biết những cái gốc này nè, thì người ngu thành có trí. Tại sao? Vậy từ đó trở đi tất cả những ngu này bị chặn đứng hết, không còn phát sinh nữa, thì người có trí. Còn người ngu vẫn tưởng mình là có trí hơn những cái đứa ngu trong những câu chuyện này, thành ra xứng gọi là trí ngu, thành ra rốt cuộc vẫn làm y chang. Thành ra tiên đoạn ngu đó, rồi hậu mới học trí, cũng như là tiên phải đoạn ác rồi hậu hành thiện. Vì như thế nếu mà tất cả những cái trí khôn mà những trí khôn của 98 anh ngu trong chuyện này nó suy nghĩ đó, thì mình cũng thấy ngay là khôn đó là ngu. Thì tất cả những cái khôn đó toàn là khôn ngu không à. Còn khi mình nhận ra cái ngu của mình á, mình chỉ thấy cái ngu của mình á, thì đó chính là cái khôn của mình nó đang còn hiện bày, cho nên mình mới nhận ra được cái ngu của mình. Vì vậy đó mà Nhan Uyên mới được khen, được Khổng Tử khen là đạo của ta đấy, bằng cái câu trả lời rằng là tự biết mình, với câu hỏi rằng thế nào là người trí, tự biết mình là tự biết tất cả những cái ngu, tự biết tất cả những căn nguyên của ngu từ đâu sinh, và biết rằng là một khi căn nguyên từ đâu sinh ngu thì cũng căn nguyên từ đâu mà sinh trí. Nhờ như thế đó mà thành có trí. Anh có những cái câu chuyện ngu này nhìn thì có vẻ tầm thường như vậy đấy, nhưng mà kỳ thật đó, mà hành xử theo được tất cả những cái này, mà tránh né được tất cả 98 ngu này là thành bậc thượng sĩ. Người nào mà tránh né toàn bộ được tất cả những điều ngu trong này là thành bậc thượng sĩ, là bậc đại trí tuệ. Thành ra như thế thì thực sự rằng là Bát Nhã là năng sinh từ 98 cái ngu, cho nên đó gọi rằng là phiền não tức Bồ Đề, ngu tức trí. Thế gian tức Phật Pháp, thế gian Pháp đó. Thì mình mới thấy, mới hiểu như vậy. Thành ra nó là cả biết bao nhiêu cái biển Phật Pháp ở trong này, mà nếu làm được chỉ cần một câu chuyện cuối cùng này thôi, nói đến cái vấn đề gọi là thủ hộ. Mà thủ hộ như vậy là ngăn hết tất cả 97 chuyện trước không có thể xảy ra được. Một khi mà thủ hộ được cái lục căn của mình rồi thì 97 cái ngu kia không có cách gì phát sinh được. Đấy, có lẽ câu chuyện này là cái câu chuyện mà để ra cuối cùng nó là hợp ghê lắm. Hợp với lại cái mà kết thúc của cái kinh Bách Dụ này đó. Thành đó là một cái điều mà quan trọng vô bờ khi mà mình học Bách Dụ nó, mà mình cũng học Bách Dụ này là cũng là chính học cái triết lý, học cái câu này của kinh Kim Cương đó, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Để mình mới có thể mở mang đến độ mình hiểu rằng là ngay trong ngu cũng có trí nữa, chứ đâu phải là trí chỉ tìm ở trong những sách trí. Thành ra ngay ở trong những cái chuyện ngu này mình thấy được câu dạy đó trong kinh Kim Cương. Mình thấy. Và rồi ngay trong cái câu này mình cũng thấy được cái bài kệ mà trong trong kinh gọi là Chư Pháp Vô Hành Kinh đó. Mà sư phụ đặt câu hỏi đó. Mà nói rằng là tham dục đó. Đó. Tức thị đạo. Huệ si diệt phục nhiên. Như thị tam sự chung hữu vô lượng Phật đạo. Cái này trả lời này đầy hết ở trong Phật pháp vô biên ở trong, mà không có thấy Phật pháp đâu nha, thấy toàn ngu à, thấy toàn chuyện ngu. Nhưng mà người mà nhìn bằng cái vấn đề mà gọi rằng là nhục nhãn, tức nhìn bằng mắt, nghe bằng tai thì toàn chuyện ngu. Người mà không dùng mắt để nhìn, không dùng tai để nghe, mà chỉ dùng trí để nhìn và dùng trí để nghe, thì đây là vô lượng Phật pháp. Thành ra mới thấy rõ ràng hai cái: nghe nhìn bằng tập khí và nghe nhìn bằng vô ngã, tức là vô tập khí, khác hẳn nhau. Thành ra tất cả những phàm phu đưa ra cho họ nhìn đó, thì họ chỉ thấy là ngu ngà, họ đâu có thấy gì trí trong đấy. Nhưng mà nếu mà mình đừng có nhìn bằng tập khí, tức là căn mới trần thôi, tức là nhìn bằng con mắt này, mình nghe bằng cái tai này, bằng câu chuyện nghe người ta kể câu chuyện này bằng tai và nhìn câu chuyện này bằng mắt, thì mình chỉ kết luận là thằng ngu rồi xong đó. Như bây giờ đế quán, tức là đừng có nhìn theo tập khí nữa, tức là đừng có dựa theo sắc thanh nữa. Lại một lần nữa, học được kinh Kim Cương, thực hiện được kinh Kim Cương ở ngay đây, không hề học kinh Kim Cương nhưng mà sẽ lãnh ngộ được kinh Kim Cương. Là vấn đề là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, người thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Cho nên đâu có thấy được Phật pháp trong này đâu, thành ra không thấy Như Lai, không hề thấy được chính pháp ở trong này. Là tại sao vậy? Tại vì chỉ có dùng mắt nhìn sắc, dùng tai nghe thanh, thành ra không thấy được vô lượng Phật pháp ở trong này. Mày làm Phật pháp còn không thấy mà thấy Phật sao nổi? Chỉ có thấy pháp rồi mới thấy Phật tượng. Nhớ như vậy này, người mà thấy Phật tượng á, đó, chưa hẳn đã thấy được chính pháp và thấy được chân Phật. Người mà thấy được chính pháp á thì thấy nhất thiết Phật. Còn người mà thấy tượng Phật á, chưa hẳn đã thấy pháp. Mà người mà thấy được pháp á thì thấy nhất thiết chư Phật. Thành ra muốn thấy được cái pháp ở trong này á, thì cái điều kiện đòi hỏi rằng là gạt bỏ cái tập khí ra mà đế quán tư duy. Đế quán tư duy mọi tập khí của 98 manh mát trong này là 98 anh khủng. Thì khi đế quán cái tập khí của 98 anh này, thấy vô lượng Phật pháp ở trong. Thành ra như thị tam sự chung hữu vô lượng Phật pháp. Nên Phật pháp vi diệu ở chỗ đó, không có chạy, ngồi yên chỗ rồi. Thành ra không cần phải móc mắt, không cần phải gì hết, ngồi chỗ mà bình an vô sự, bất động bình an. Cho nên Đức Phật áp dụng cái chiêu đó, đại thắng ma bình, không chạy, không chiến đấu, không đứng dậy chỗ thần thông gì chiến đấu hết đó. Bất động để thắng tất cả những cái loạn động của ma vương. Bất động nó bằng cái sự đế quán bất động. Thành ra vô hiệu hóa toàn bộ mọi cái thần thông hay là ma lực gì đó của thiên ma. Những đó là đều là những cái bài học và những cái gương Đức Phật trong cuộc đời, nhất cử nhất động của Ngài đều là bài học và đều là Phật pháp hết. Cho nên Ca Diếp nhìn vào hành động của Như Lai mà thấy được Phật pháp, là điều đó chính xác cái lắm. Bởi vì nhất cử nhất động gì của Như Lai đều là Phật pháp hết. Nên ra mình mới thấy phải nó ngồi yên mà đại phá ma quân, không có đấu gì hết đó. Nhưng không phải là Đức Phật chỗ thần thông mà đại phá ma quân đâu, không. Đức Phật dùng cái vô chánh, không đấu, nhất định không đấu mà thua. Nếu mà đấu á thì giảm oai lực thì chưa chắc ma thua đâu. Ma thích đấu, Đức Phật nhất định không đấu. Kẻ nào yếu hơn kẻ đó phải theo cái người mạnh hơn. Cái định lực bất động của Đức Phật mạnh hơn, cho nên cái đấu của ma phải rơi vào trong cái bất bất động, cái bất đấu, tức là vô chánh. Thành ra ma thua. Đấy, cái định lực của Phật mạnh hơn là cái loạn động của ma. Thì mình nhìn thấy chơi thể thao cũng vậy thôi. Thế cứ cái bên nào mà đã bị rơi vào trong cái rơ của bên kia rồi, nó là trước xong cũng thua, là cái phe kia nó làm chủ cái rơ là nó thắng à. Thì hai người cũng vậy. Câu hỏi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy thì mực với lại đèn gần nhau thì cái nào sáng, nào đen? Thì dễ lắm. Kẻ nào mà mạnh hơn thì kẻ kia nhiễm. Tức là nếu kẻ mực nó mạnh hơn á, thì kẻ đèn nó sẽ lu. Nếu mà kẻ đèn mạnh hơn á, thì kẻ mực nó sẽ sáng. Cho nên Khổng Tử nói rằng chính phải thắng tà. Nhưng mà nếu mình chính á, mà mình thua tà, không phải là lỗi tại chính thua tà, mà lỗi tại cái chính của mình chưa đủ. Khổng Tử nói vậy. Thành ra phải tập thêm chính đi, chứ đừng có suy nghĩ rằng là chính thắng được tà. Cho nên phải dùng tà để đấu với tà. Khi đã dùng tà với đấu với tà là thua ngay từ căn bản này. Nó thành tà rồi, mà thua ngay từ căn bản. Có thắng cũng chỉ là tà thắng tà, chứ không phải chính thắng tà. Thành ra Khổng Tử nói rằng khi thua nó thì phải hiểu rằng tại chính mình chưa đủ, cho nên chính lại chính thì tâm lại đi, rồi đấu tiếp. Phải dùng chính thắng tà thôi. Đức Phật dùng động thắng bất động, nó vẫn nhất định không tránh, không đấu tránh. Thành ra thiên ma rốt cuộc phải rơi vào trong cái tinh thần mà là vô tránh của Đức Phật. Mà khi thiên ma đã rơi vào tinh thần vô tránh thì đương nhiên thiên ma tránh cái gì nữa, phải thua thôi. Thì là sách kèn, sách trống, rút quân êm ả, rút một cách là bất động, rút lui về thôi. Đức Phật đại phá ma binh ở chỗ đó, chứ không phải là ngài đại phá ma binh là qua một trận kịch chiến. Đức Phật bị thương tích đầy mình, ma vương dẫy chết. Đức Phật bất động và bình thản. Thì vậy mình nhớ câu chuyện này để mà mình chấm dứt toàn bộ mọi chuyện ngu mà nó sẽ xảy ra ở trong tương lai đối với mình. Nếu mà còn xảy ra thì mình ráng chịu thôi. Thì đó rằng là để nhất ngu, là đó là để vào trong câu chuyện. Đấy. Câu chuyện của một kẻ ngu mới. Ừ.